Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Trước thềm năm mới dương lịch 2016, toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chúc Đức Hồng y Gioan Bautista Phạm Minh Mẫn, Đức Hồng y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Tổng Giám mục Hà Nội, Đức Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, quý Đức Tổng Giám mục, quý Đức Cha, quý Linh mục, tu sĩ nam nữ, anh chị em giáo hữu và toàn thể quý vị thính giả trong và ngoài nước, một năm mới khang an, hạnh phúc và nhiều ơn lành của Thiên Chúa Ba Ngôi.
Chương trình hôm nay thứ sáu, mùng 1 tháng Giêng, sau bản tin chúng tôi sẽ gửi đến quý vị chương trình hoạt động của Đức Thánh Cha Francisco trong năm mới 2016. Tiếp đến trong một gương chứng nhân, Mai Anh sẽ thuật lại chứng từ lắng nghe giúp sẵn sàng tiếp nhận tha nhân. Và sau cùng chương trình sẽ kết thúc với một thần học kinh thánh do Linh Tiến Khải phụ trách. Tuần này, Linh Tiến Khải sẽ trình bày về người công chính chiếm hữu đất đai vĩnh cửu, còn sự phong phú của kẻ gian ác thì mau phai tàn, Thánh Vịnh 37. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Anh Phương và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican, chiều hôm qua 31 tháng 12, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự kinh chiều một lễ Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa và kinh Te Deum tạ ơn Thiên Chúa nhân dịp cuối năm dương lịch. Hiện diện tại đền thờ Thánh Phêrô trong buổi hát kinh bắt đầu lúc 5 giờ chiều còn có khoảng 30 hồng y, đặc biệt là Đức Hồng y Agostino Vallini, giám quản Roma, 7 giám mục phụ tá và 40 giám mục khác, đông đảo các cha sở và khoảng 8.000 tín hữu. Trong bài giảng sau bài đọc ngắn, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu cảm tạ và chúc tụng Thiên Chúa vì những hồng ân đã nhận lãnh trong năm kết thúc, đồng thời xét mình và kiểm điểm những gì xảy ra trong năm 2015. Ngài nói, chúng ta được kêu gọi kiểm điểm xem những thế sự có được thực hiện theo ý Thiên Chúa, hay là chúng ta chỉ ưu tiên lắng nghe những dự án của con người, nhiều khi đầy những tư lợi, lòng khao khát quyền lực vô độ và bạo lực vô cớ. Nhưng ngày hôm nay chúng ta cần đặc biệt tập trung vào những dấu chỉ Thiên Chúa đã ban cho chúng ta để cảm nghiệm cụ thể sức mạnh tình yêu thương xót của Chúa. Chúng ta không thể quên bao nhiêu ngày ghi đậm bạo lực, chết chóc, đau thương khôn tả của bao nhiêu người vô tội, những người tị nạn buộc lòng phải rời bỏ quê hương, những con người nam nữ và trẻ em không còn gia cư nhất định, thiếu lương thực và kế sinh nhai. Dầu vậy, cũng có bao nhiêu cử chỉ tốt lành, yêu thương và liên đới diễn ra trong những ngày tháng của năm nay, cho dù chúng không được các bản tin tức nói tới. Không thể để cho quyền lực sự ác che khuất những dấu chỉ tình thương ấy. Sự thiện luôn chiến thắng, cho dù có lúc sự thiện xem ra yếu ớt và âm thầm.
Trong bài giảng, Đức Thánh Cha Francisco cũng chân thành mời gọi mọi người dân ở Roma hãy vượt qua những khó khăn hiện tại. Ngài nói, ước gì quyết tâm phục hồi các giá trị căn bản phục vụ liêm chính và liên đới, giúp vượt qua những tình trạng bấp bênh trầm trọng, đè nặng trong năm nay, và chúng là dấu chỉ cho thấy có sự thiếu lòng tận tụy đối với công ích. Ước gì không bao giờ thiếu sự đóng góp tích cực của chứng tá Kitô để giúp Roma trở thành người ưu tiên diễn tả đức tin, lòng hiếu khách, tình huynh đệ và hòa bình. Theo lịch sử của mình và với sự phù hộ của Đức Mẹ Maria là phần rỗi của dân Roma. Cuối kinh chiều có nghi thức đặt mình Thánh Chúa và hát kinh Te Deum tạ ơn Thiên Chúa. Sau đó Đức Thánh Cha đã tiến ra quảng trường Thánh Phêrô viếng thăm và cầu nguyện trước hang đá lớn tại đây. Ngày 1 tháng Giêng hôm nay Đức Thánh Cha sẽ chủ sự hai thánh lễ, ban sáng lúc 10 giờ tại đền thờ Thánh Phêrô. Lễ kính Đức Mẹ Thiên Chúa và cũng là ngày Thế giới Hòa bình lần thứ 49 với chủ đề Chiến thắng sự dửng dưng và chinh phục hòa bình. Ban chiều là thánh lễ lúc 5 giờ tại đền thờ Đức Bà Cả với nghi thức mở cửa năm thánh. đây là cửa cuối cùng được mở ra trong bốn đại vương cung thánh đường ở Roma. Được mời tham dự thánh lễ này, đặc biệt có 350 người vô gia cư ở Roma.
Vatican, trong năm 2015 vừa qua, 3.210.860 người đã gặp Đức Thánh Cha Francisco tại Vatican. Còn số này bằng một nửa so với hơn 6.600.000 người gặp Ngài trong năm 2013 và hơn 5.900.000 người trong năm 2014. Trong thông cáo công bố hôm 30 tháng 12 vừa qua, Phủ Giáo Hoàng cho biết con số trên đây gồm những người tham dự 42 buổi tiếp kiến chung hàng tuần của Đức Thánh Cha vào ngày thứ Tư với 704.000 người, tiếp đến là hơn 408.000 người dự các buổi tiếp kiến đặc biệt, 513.000 người dự các buổi lễ phụng vụ, và sau cùng là 1.585.000 người dự các buổi đọc kinh truyền tin với Đức Thánh Cha trưa những ngày Chúa Nhật và lễ trọng. Còn số trên đây không kể những người gặp Đức Thánh Cha trong các cuộc viếng thăm ở Italia, ở Roma hoặc trong năm chuyến viếng thăm mục vụ của Ngài tại 11 quốc gia. Trong đó có thánh lễ ngày cử hành chiều Chúa Nhật 18 tháng 1 năm vừa qua tại thủ đô Manila với 6 triệu người tham dự, theo con số của chính phủ Philippines.
Vatican, trong năm 2015 vừa qua, 22 nhân viên mục vụ của Giáo hội Công giáo đã bị sát hại trên thế giới. Hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo truyền đi hôm 30 tháng 12 cho biết, trong số những người bị giết có 13 linh mục, 4 nữ tu và 5 giáo dân. Trong số này có 2 giáo dân thừa sai người Ý là ông Cesare Tavella, 51 tuổi, bị giết ngày 28 tháng 9 năm qua tại Dhaka, thủ đô Bangladesh, và bà bác sĩ Rita Fusacheka, 51 tuổi, bị giết ngày 28 tháng 11 tại làng Mijomboni, gần thành phố Malandi, bên Kenya. Xét về đại lục, Mỹ Châu đứng đầu với 8 nhân viên mục vụ bị giết, gồm 7 linh mục và 1 nữ tu. Phi Châu có 5 người, gồm 3 linh mục, 1 nữ tu và 1 giáo dân. Á Châu có 5 nhân viên bị giết, gồm 1 linh mục, 2 nữ tu và 4 giáo dân. Phần lớn thủ phạm những vụ sát hại này là những kẻ ăn cướp hoặc ăn trộm. Theo hãng tin Fides, tổng cộng trong 15 năm qua, từ năm 2000 đến 2015, có 396 nhân viên mục vụ công giáo bị giết trên thế giới, trong đó có 5 giám mục.
Bon, trong những ngày này cho đến lễ hiển linh 6 tháng 1 tới đây, 300.000 thiếu nhi công giáo Đức đang tham gia chiến dịch lễ ba vua tại Đức lần thứ 58. Các em mặc y phục như ba đạo sĩ đi tới các tư gia, hát thánh ca, chúc mừng và lạc quyên làm việc nghĩa. Các em ghi bằng phấn trên cửa mỗi nhà chữ CMB, nghĩa là xin Chúa Kitô chúc lành cho nhà này. Chiến dịch do Hội Giáo Hoàng Nhi Đồng Truyền Giáo cùng với Liên đoàn Giới Trẻ Công giáo Đức phát động. Quốc gia được chọn làm chủ đề cho chiến dịch lễ ba vua năm nay ở Đức là nước Bolivia. Tại nước này, hầu như 50% dân chúng sống dưới mức nghèo đói. Đức ông Carlos Caime, chủ tịch chiến dịch lễ ba vua, nói rằng qua chủ đề này, chiến dịch muốn gây ý thức và đồng thời cũng cho thấy người ta có thể đối phó với vấn đề như thế nào. Chiến dịch lễ ba vua năm ngoái ở Đức đã quyên góp được 45.500.000 euro để tài trợ khoảng 1.600 dự án giúp đỡ và phát triển các trẻ em tại các nước Á, Phi, Mỹ Latin, Úc và Đông Âu. Trong số các dự án tại Bolivia sẽ được chiến dịch năm nay tài trợ có trung tâm xã hội Paliri ở thành phố El Alto, gần thủ đô La Paz của Bolivia. Tại đây có 400 trẻ em và thiếu niên được tiếp đón và giáo dục và sinh hoạt. Cha mẹ các em phải đi làm vất vả hàng ngày để mưu sinh. Mặt khác, tại vài nước khác ở Âu Châu như Áo, Thụy Sĩ cũng có chiến dịch lễ ba vua tương tự do Hội Giáo Hoàng Nhi Đồng Truyền Giáo tổ chức để giúp các em tham gia vào công cuộc truyền giáo của giáo hội.
Vatican, một ca đoàn thiếu niên người Đức đã thực hiện một buổi hòa nhạc và hát thánh ca Giáng sinh với sự tham dự của Đức Nguyên Giáo Hoàng Biển Đức 16. Buổi hòa nhạc diễn ra chiều ngày 30 tháng 12 vừa qua tại phòng thu âm nhạc của Đài Vatican ở Vườn Vatican, gần nhà của Đức Nguyên Giáo Hoàng, do ca đoàn gồm 36 ca viên tuổi từ 12 đến 18 của nhà thờ chính tòa giáo phận Eichstätt ở miền nam nước Đức trình diễn. Các em đến Roma để tham dự đại hội lần thứ 40 của các ca đoàn trẻ. Tham dự buổi hòa nhạc cũng có Đức ông Georg Ratzinger, bào huynh của Đức Nguyên Giáo Hoàng, Đức Tổng Giám mục Georg Genswein, Chủ tịch Phủ Giáo Hoàng, cũng là bí thư riêng của Đức Nguyên Giáo Hoàng. Sau cùng là Đức Hồng Y Giovanni Lajolo, từng là sứ thần tòa thánh tại Đức. Đức Biển Đức 16 rất vui mừng vì buổi hòa nhạc này, Ngài chỉ biết từ chiều hôm trước. Ngài nồng nhiệt cảm ơn ca đoàn và chúc mừng họ một năm mới tốt đẹp.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Vatican. Tiếp theo phần tin tức, xin mời quý vị nghe chương trình hoạt động của Đức Thánh Cha Francisco trong năm mới 2016.
Kính thưa quý vị thính giả, Đức Thánh Cha Francisco vừa trải qua một năm với bao nhiêu sinh hoạt, đặc biệt năm cuộc viếng thăm tại hải ngoại, thăm 11 quốc gia, nhiều khi với những chương trình dày đặc, ban trưa không nghỉ, như trong cuộc viếng thăm Cộng hòa Trung Phi hồi cuối tháng 11 vừa qua. Đức Thánh Cha vừa mừng sinh nhật thứ 79 hôm 17 tháng 12 mới đây, và cuối năm mới này, Ngài sẽ mừng thượng thọ bát tuần. Giới báo chí ghi nhận rằng chưa có dấu hiệu gì cho thấy nhịp độ làm việc của Đức Thánh Cha sẽ giảm bớt trong năm nay, năm thánh lòng thương xót. Có thể Ngài sẽ giảm bớt các chuyến viếng thăm ở nước ngoài để dành ưu tiên cho các hoạt động năm thánh ở thủ đô giáo hội. Thực vậy, ngoài các buổi đọc kinh truyền tin hoặc lạy nữ vương thiên đàng vào những buổi trưa Chúa Nhật và lễ trọng, cũng như các buổi tiếp kiến chung sáng thứ tư hàng tuần, Đức Thánh Cha còn có thêm buổi tiếp kiến chung mỗi tháng một lần vào ngày thứ bảy. Thêm vào đó là một loạt các sinh hoạt của năm thánh, ví dụ ngày thứ ba, mùng 2 tháng 2 sắp tới, lễ Đức Mẹ dâng Đức Chúa Giêsu vào đền thánh. Đức Thánh Cha sẽ chủ sự thánh lễ bế mạc năm về đời sống thánh hiến. Đồng thời, hôm ấy cũng là ngày năm thánh lòng thương xót dành cho các tu sĩ nam nữ thế giới. Sau đó hơn một tuần, thứ tư lễ cho mùng 10 tháng 2, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự thánh lễ tại đền thờ Thánh Phêrô thay vì tại đền thờ Thánh Sabina theo truyền thống. Và trong thánh lễ đặc biệt này, Ngài sẽ trao sứ mạng và sai đi hơn 800 linh mục quốc tế thừa sai lòng thương xót để rao giảng, giải tội cùng với năng quyền giải các vạ thẩm thuộc quyền tòa thánh. Cũng có một số linh mục Việt Nam đăng ký với sự giới thiệu của giám mục bản quyền để nhận sứ mạng thừa sai này. Vào dịp đó, di hài Thánh Pio, vị linh mục dòng Cappuccino được mang năm dấu thánh và nổi bật về các hoạt động giải tội, sẽ được di chuyển hơn 460 cây số từ đền thánh ở San Giovanni Rotondo, Nam Italia, về Vatican lần đầu tiên để các tín hữu kính viếng tại đền thờ Thánh Phêrô. Biến cố này sẽ là một dấu chỉ cho các thừa sai lòng thương xót về cách thức Chúa đón tiếp những người tìm kiếm ơn tha thứ. Ngày 22 tháng 2, lễ kính tòa Thánh Phêrô cũng là ngày năm thánh dành cho những người làm việc tại các cơ quan trung ương tòa thánh. Giới báo chí cho rằng có thể Đức Thánh Cha sẽ triệu tập công nghị Hồng Y vào dịp này, như Ngài đã làm hồi tháng 2 năm ngoái, để bàn về những ưu tư cấp thiết nhất, và có thể trong dịp đó, Ngài sẽ loan báo ngày phong thánh cho một số vị chân phước, trong đó có mẹ Teresa Calcutta và chân phước Maria Elizabeth Hessenblatt, sáng lập dòng Chúa Cứu Thế Cực Thánh, Thánh nữ Brigida. Chân phước sinh tại Flagavik, Thụy Điển, ngày 4 tháng 6 1870 và qua đời tại Roma ngày 24 tháng 4 năm 1957, thọ 87 tuổi.
Thứ Sáu và thứ Bảy, mùng 4 và 5 tháng 3, có chương trình 24 giờ cho Chúa với buổi ban bí tích giải tội chiều thứ Sáu ngày 4 tháng 3 tại Đền thờ Thánh Phêrô. Sau đó sẽ tới tuần thánh, bắt đầu với lễ lá. Chúa Nhật sau Phục sinh mùng 3 tháng 4, lễ kính lòng thương xót Chúa sẽ là ngày năm thánh dành cho những người sống theo linh đạo lòng Chúa thương xót. Chúa Nhật ngày 29 tháng 5 năm 2016 này là lễ kính mình Thánh Chúa ở Italia. Sẽ là ngày năm thánh dành cho các phó tế. Sẽ có nhiều phó tế vĩnh viễn từ các nơi trên thế giới tụ về. Hội các phó tế vĩnh viễn người Việt ở Mỹ cũng đang chuẩn bị để về Roma tham dự sinh hoạt này. Còn ngày năm thánh dành cho các linh mục sẽ được cử hành vào thứ Sáu ngày 3 tháng 5. Lễ kính mình Thánh Tâm Chúa Giêsu cũng là ngày cầu nguyện cho sự thánh hóa các linh mục. 9 ngày sau đó, Chúa Nhật 12 tháng 6 sẽ là ngày năm thánh dành cho các bệnh nhân và những người khuyết tật. Từ ngày 26 tháng 7 đến Chúa Nhật 31 tháng 7 sẽ là ngày quốc tế giới trẻ tại Cracovia, Ba Lan. Đức Thánh Cha sẽ đi Ba Lan trong dịp này viếng thăm một số nơi theo lời mời của Hội đồng Giáo mục địa phương, nhất là ngài có buổi gặp gỡ chào thăm giới trẻ, buổi canh thức tối thứ bảy và thánh lễ kết thúc sáng Chúa Nhật 31 tháng 7. Với sự hiện diện của khoảng 2 triệu người, theo dự kiến của ban tổ chức. Chúa Nhật ngày 4 tháng 9 năm nay, tức là một ngày trước lễ giỗ lần thứ 19 của mẹ Teresa Calcutta, rất có thể Đức Thánh Cha sẽ chủ sự lễ tôn phong mẹ lên bậc hiển thánh. Và hôm đó cũng là ngày năm thánh dành cho các nhân viên và những người thiện nguyện trong lĩnh vực từ thiện bác ái. Chúa Nhật 25 tháng 9 sẽ là ngày năm thánh dành cho các giáo lý viên, rồi ngày 6 tháng 11 sẽ có ngày năm thánh dành cho các tù nhân, với thánh lễ Đức Thánh Cha cử hành tại đền thờ Thánh Phêrô. Sau cùng, Chúa Nhật 13 tháng 11 sẽ có lễ đóng cửa năm thánh tại các đền thờ ở Roma và các giáo phận, và Chúa Nhật tiếp đó 20 tháng 11, lễ Chúa Kitô Vua, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự nghi thức đóng cửa năm thánh tại đền thờ Thánh Phêrô. Cũng nên nói thêm rằng, trong năm thánh, Đức Thánh Cha sẽ thực hiện riêng những công việc từ bi trong một số ngày thứ sáu như dấu chỉ năm thánh. Do nhiều sinh hoạt khẩn trương như thế, nên các cuộc hành hương viếng mộ hai thánh tông đồ của các giáo mục thế giới được hoãn lại năm sau. Cũng vậy, sẽ không có các cuộc viếng thăm mục vụ tại các giáo xứ ở Italia trong năm nay. Chẳng hạn, cả cuộc viếng thăm một ngày của Đức Thánh Cha dự kiến vào ngày 7 tháng 5 năm nay tại Tổng giáo phận Milano đã được loan báo, nhưng nay được dời lại đến năm tới 2017. Tuy nhiên, có những thay đổi trên trang mạng của Phủ Giáo Hoàng khiến người ta cho rằng có thể có những di chuyển khác của Đức Thánh Cha. Ví dụ, buổi đọc kinh truyền tin cho Chúa Nhật 22 tháng 5 bị hủy bỏ. Trong tháng 6 có buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư ngày 22 tháng 6 và buổi đọc kinh truyền tin cho Chúa Nhật 26 tháng 6 cũng bị hủy. Giới báo chí cho rằng có thể Đức Thánh Cha sẽ thực hiện một cuộc viếng thăm ngắn ở hải ngoại ngày 22 tháng 5 và một cuộc viếng thăm khác dài hơn trong tháng 6. Kosovo và Cộng hòa Armenia có thể là những nơi sẽ được Đức Thánh Cha viếng thăm. Ngài đã chủ sự một thánh lễ tại đền thờ Thánh Phêrô hồi tháng 4 năm vừa qua để kỷ niệm 100 năm cuộc diệt chủng từ năm 1915 đến năm 1918 do đế quốc Ottoman Thổ Nhĩ Kỳ, làm cho 1.500.000 người Armenia bị tiêu diệt. Hồi tháng 11 năm 2015 vừa qua, Đức Thánh Cha tiết lộ với giới báo chí là Ngài đã hứa với các vị thượng phụ công giáo và chính thống Armenia là sẽ viếng thăm quốc gia của họ. Đức Thánh Cha nói, tôi không biết có thể thực hiện được cuộc viếng thăm tại Armenia hay không, nhưng tôi có hứa như vậy.
Đức Thánh Cha Francisco sẽ không trở lại Mỹ Châu Latin trong năm 2016 này sau cuộc viếng thăm vào trung tuần tháng 2 tới đây tại Mexico. Thực vậy, khi ký giả hỏi Đức Thánh Cha xem Ngài có dự kiến cuộc viếng thăm nào khác ở Mỹ Châu Latin hay không, Ngài đáp, các bạn biết là du hành ở tuổi như tôi không phải là điều tốt. Dĩ nhiên, bạn có thể làm, nhưng chắc chắn là vất vả lắm. Về chương trình viếng thăm của Đức Thánh Cha ở hải ngoại, cho đến nay chỉ có hai cuộc viếng thăm được lên chương trình, đó là cuộc viếng thăm tại Mexico từ ngày 12 đến 18 tháng 2 tới đây. Đây sẽ là chuyến tông du thứ 12 của Ngài tại hải ngoại. Thông cáo do Phòng Báo chí Tòa Thánh công bố chiều ngày 12 tháng 12 vừa qua cho biết, Đức Thánh Cha sẽ rời Roma lúc 12 giờ rưỡi trưa ngày thứ Sáu, 12 tháng 2 và bay tới phi trường quốc tế của thủ đô Mexico lúc 7 giờ rưỡi tối cùng ngày. Sáng hôm sau, 13 tháng 2, sẽ có lễ nghi đón tiếp chính thức, gặp gỡ tổng thống, chính quyền và ngoại giao đoàn trước khi gặp các giám mục Mexico vào lúc 11 giờ rưỡi tại nhà thờ chính tòa thủ đô. Ban chiều Đức Thánh Cha sẽ cử hành thánh lễ lúc 5 giờ tại Vương cung Thánh đường Đức Mẹ Guadalupe, bổn mạng của Mexico và toàn Mỹ Châu. Sáng Chủ nhật 14 tháng 2, Đức Thánh Cha sẽ đáp trực thăng đến thành phố Ecatepec để cử hành thánh lễ cho các tín hữu tại khu vực trung tâm nghiên cứu Ecatepec, rồi trở về thủ đô Mexico ở mạn Nam. Lúc 4 giờ rưỡi chiều cùng ngày, Đức Thánh Cha viếng thăm Bệnh viện Nhi đồng Federico Gomez trước khi gặp gỡ giới văn hóa lúc 6 giờ tại Đại Thánh đường Quốc gia. Sáng thứ Hai 15 tháng 2, Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm giáo phận San Cristóbal de las Casas thuộc hàng nghèo nhất nước và là nơi có đại đa số tín hữu gốc thổ dân bản xứ. Ngài cử hành thánh lễ cho các cộng đoàn thổ dân Chiapas ở trung tâm thể thao của thành phố, rồi dùng bữa trưa với đại diện các thổ dân. Ban chiều lúc 3 giờ, Đức Thánh Cha viếng thăm nhà thờ chính tòa giáo phận San Cristóbal trước khi lên đường trở về thủ đô, cách đó 750 cây số. Thứ Ba 16 tháng 2, Đức Thánh Cha sẽ bay đến thành phố Morelia gần biên giới Hoa Kỳ để cử hành thánh lễ với các linh mục, tu sĩ nam nữ và chúng sinh vào lúc 10 giờ, rồi viếng thăm nhà thờ chính tòa địa phương. Ban chiều lúc 4 giờ rưỡi, Ngài gặp gỡ giới trẻ tại sân vận động ở địa phương, rồi đáp máy bay trở về thủ đô. Thứ Tư 17 tháng 2, Đức Thánh Cha dành lễ viếng thăm Ciudad Juárez cách thủ đô Mexico 90 phút bay. Tại thành phố này, Ngài sẽ viếng thăm nhà tù rồi gặp gỡ giới lao động ở Học viện Blachieres thuộc bang Chihuahua. Lúc 4 giờ chiều cùng ngày, Đức Thánh Cha sẽ cử hành thánh lễ tại khu hội chợ triển lãm ở Ciudad Juárez. Lễ xong, Ngài ra phi trường lúc 7 giờ để đáp máy bay trở về Roma, dự định sẽ đến phi trường Champino lúc gần 3 giờ chiều ngày thứ Năm 18 tháng 2.
Chương trình chi tiết chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Ba Lan cũng chưa được xác định chính thức và công bố, nhưng người ta được biết Ngài sẽ đến thủ đô Warszawa và ngoài các sinh hoạt với giới trẻ, như vừa nói trên đây, Ngài sẽ viếng thăm đền thánh Đức Mẹ Nữ Vương Ba Lan ở Zetokowa và cũng được mời thăm trại tập trung Auschwitz, nơi có hàng triệu người, đa số là người Do Thái, đã bị Đức Quốc xã tiêu diệt. Cũng nên nói thêm rằng cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Đại hội đường Do Thái ở Roma cũng đã được lên chương trình vào ngày Chủ nhật 17 tháng 1 tới đây. Đây sẽ là lần thứ ba một vị giáo hoàng đến viếng thăm hội đường này. Trong năm nay, tiến trình cải tổ các cơ quan trung ương tòa thánh vẫn được Đức Thánh Cha quyết liệt theo đuổi với sự cộng tác của Hội đồng 9 vị Hồng Y cố vấn. Hội đồng này vừa đã xác định thời điểm cho năm cuộc họp của năm nay sau phiên họp ngày 12 tháng 12 vừa qua vào tháng 2, tháng 4, tháng 6, tháng 9 và tháng 12, bình quân mỗi khóa họp kéo dài 3 ngày. Hội đồng sẽ đưa ra những đề nghị cụ thể để đệ lên Đức Thánh Cha về dự án thành lập một cơ quan bao gồm Hội đồng về giáo dân, gia đình và sự sống, tiếp đến là một cơ quan khác bao gồm Hội đồng công lý, hòa bình và di dân. Các quan sát viên cho rằng Đức Thánh Cha sẽ ban hành tông huấn về gia đình trong năm nay, đúc kết thành quả của hai thượng hội đồng giáo mục về vấn đề này trong năm 2014 và 2015.
Vừa rồi là chương trình hoạt động của Đức Thánh Cha Francisco trong năm mới 2016. Tiếp tục chương trình, Mai Anh xin thuật lại lắng nghe giúp sẵn sàng tiếp nhận tha nhân.
Hiệp hội Mẹ Nhân Lành được thành lập tại giáo phận Reims ở miền đông bắc nước Pháp. Hiệp hội có mục đích đồng hành với những người nam nữ và các đôi vợ chồng đối diện với thảm trạng phá thai. Hiệp hội cũng lắng nghe những người nam nữ và các cặp vợ chồng mang trong mình vết thương sâu thẳm của một vụ phá thai để giúp họ tìm được sự tha thứ và niềm an bình. đặc biệt liên quan đến thảm trạng phá thai, khi đồng hành với những người nam nữ và các đôi vợ chồng muốn phá thai, Hiệp hội Mẹ Nhân Lành huy động mạng lưới hùng hậu của đoàn người tháp tùng để ăn chay và cầu nguyện cho việc bảo vệ sự sống, hầu cho ý muốn phá thai được hủy bỏ. Khi một người tìm đến Hiệp hội Mẹ Nhân Lành chính là để giải bày tâm sự và tìm kiếm một sự nâng đỡ, đặc biệt về phương diện tinh thần. Vì thế, Hiệp hội Mẹ Nhân Lành có nhân viên thường trực để lắng nghe 7 ngày trong tuần và mỗi ngày từ 9 giờ sáng đến 10 giờ tối. Sau đây xin giới thiệu chứng từ của bà Sylvie Damnia, thành viên Hiệp hội Mẹ Nhân Lành, nói về tầm quan trọng của lắng nghe. Lắng nghe cho phép tiếp nhận tha nhân cách hoàn toàn khách quan, không thành kiến cũng không kết án. Nhưng để tiếp nhận tha nhân, trước hết cần phải biết tiếp nhận chính mình. Xin nhường lời cho bà. Lắng nghe là nền tảng của truyền thông. Chính nhờ lắng nghe mà đứa bé học nói. Ngày nay người ta truyền thông nhưng thiếu lắng nghe trong đời sống thường nhật, nơi gia đình cũng như ngoài xã hội. Để lắng nghe cần phải hiện diện thật sự, nghĩa là phải hiện diện trong thái độ cởi mở đón nhận tha nhân. Làm thế nào để người đối diện cảm nhận vấn đề theo quan điểm của họ và giúp họ đi vào cõi thẳm sâu của chính họ? Để thủ đắc thái độ lắng nghe, cần dành thời gian dài cho việc thực tập. Tập cách giữ thinh lặng, không diễn dịch, không khuyên bảo, cũng không để lộ quan điểm riêng. Đây cũng là cách thức lắng nghe tôi thể hiện khi thi hành sứ vụ nơi Hiệp hội Mẹ Nhân Lành. Tôi tiếp rất người khách trong tư thế của họ, không phán đoán về hiện trạng của họ, cũng không tìm cách gây ảnh hưởng trên quyết định của họ. Một phụ nữ đến gặp tôi vì bà không chắc có thể mang thai đến thời hạn đủ ngày đầy tháng. Do đó, bà kể cho tôi nghe vài đoạn khúc cuộc đời bà về hiện trạng và nỗi lo âu sợ hãi của bà. Công việc chính yếu của tôi là tiếp rước bà và lắng nghe bà cách vô điều kiện. Chỉ như thế bà mới có thể hoàn toàn tự do trút bỏ nỗi lòng. Nguyên sự kiện được tự do giải bày tâm sự là điểm tích cực đầu tiên đối với những phụ nữ mang thai gặp khó khăn tìm đến với Hiệp hội Mẹ Nhân Lành. Bởi vì thông thường họ không dám thổ lộ việc mình mang thai với những người chung quanh. Đôi khi, họ là những phụ nữ cô đơn, sống xa gia đình và không có người thân yêu hoặc bạn bè nào gần gũi. Thêm vào đó, khi cảm thấy mình được tiếp rước cách vô điều kiện, đủ giúp họ tìm ra đúng từ ngữ để diễn đạt niềm đau nỗi khổ thầm kín, nhất là nỗi lo sợ bị chôn giấu trong đáy lòng. Bấy nhiêu đó, đủ giúp họ cảm thấy được giải thoát. Rồi chính họ nhận ra đâu là vấn đề của mình và từ từ tự đi đến một quyết định. Đúng ra, người phụ nữ mang thai gặp khó khăn đã mang theo một quyết định rồi chứ không phải tôi. Tôi chỉ là người lắng nghe, hầu giúp họ giải tỏa khúc mắc rồi chọn một quyết định đúng đắn và tốt lành. Trong mối tương quan trợ giúp, chúng tôi không ngừng tự nhắc nhở mình là những kẻ vô tài bất lực. Nhưng chính qua cái bất lực này mà Chúa Thánh Thần có thể đến và tạo mối dây hiệp thông với người được tháp tùng. Thiên Chúa hành động qua tôi, ngay khi tôi cảm nhận sự yếu ớt mỏng giòn của mình, và nhờ đó sự lắng nghe mang lại kết quả hữu hiệu. Hơn thế nữa, trong mối tương quan trợ giúp, không có người bệnh tật hay kẻ khỏe mạnh, nhưng là hai chị em trong cùng thân phận làm người. Lắng nghe niềm đau của một người cũng là lắng nghe niềm đau của chính tôi. Không phải chúng tôi yêu thương, nhưng chính Thiên Chúa yêu thương qua chúng tôi. Chúng tôi chỉ là cái máng. Lộ trình lắng nghe chuyển từ cái đầu xuống trái tim. Chính nhờ thông minh của trái tim mà chúng ta đi vào thực tại của tha nhân, tìm cách hiểu người khác nhìn sự việc như thế nào. Người ta có thể lắng nghe mà không bị bắt buộc phải có cùng quan điểm như người đối diện, nhưng luôn kính trọng người đối diện. Sự kính trọng giúp khôi phục một con người như là chủ thể cuộc đời họ. Lắng nghe với trái tim là nhìn nhận mọi cuộc đời đều thánh thiêng, là nhìn nhận luồng gió Chúa Thánh Linh thổi vào mọi cuộc sống, ngay cả những lúc xem ra có vẻ vô nghĩa, vô lý nhất. Đọc lời Chúa trong sách Huấn Ca, ăn nói dịu dàng thì tăng thêm bạn hữu, phát biểu dễ thương thì tăng thêm lời thân ái. Ước chi có nhiều người sống hòa nhã với con, nhưng cố vấn cho con thì trong muôn ngàn chỉ nên chọn một. Nếu con muốn làm bạn với ai, thì hãy thử người ấy trước, nhưng đừng vội tin tưởng ngay. Không gì đổi lấy được một người bạn trung thành, vì giá trị của người bạn ấy không cân nào lường được. Người bạn trung thành là phương thuốc xoa dịu cuộc đời, những ai kính sợ Thiên Chúa sẽ gặp được người như vậy. Người kính sợ Thiên Chúa thì điều khiển được tình bạn của mình, vì bản thân mình như thế nào thì cận thân mình cũng thế.
Trong phần cuối của buổi phát, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một thần học kinh thánh với đề tài Người công chính chiếm hữu đất đai vĩnh cửu, còn sự phong phú của kẻ gian ác thì mau phai tàn. Thánh Vịnh 37.
Kính thưa quý vị thính giả, Thánh Vịnh 37 là một sáng tác có sắc thái văn chương khôn ngoan. Nó cũng bắt đầu với 22 mẫu tự do thái theo thể loại acrostico như Thánh Vịnh 9-10. Tác giả là một vị cao niên có nhiều kinh nghiệm, tìm cách kìm hãm thái độ nóng nảy, không kiên nhẫn của vài người, có lẽ thuộc giới trẻ chưa trưởng thành và chưa giàu kinh nghiệm, đối với thái độ nhiệm màu của Thiên Chúa. Họ như thất vọng, hay ít nhất bị gương mù gương xấu khi chứng kiến cảnh sống thịnh vượng của kẻ gian ác, không thể nào giải thích được dưới ánh sáng của giáo thuyết truyền thống về sự thưởng phạt của Thiên Chúa. Theo đó, Thiên Chúa đánh phạt kẻ gian ác tội lỗi và tưởng thưởng người công chính thánh thiện. Nhưng trong thực tế lại không xảy ra như vậy. Và đây là sự khó hiểu đã dằn vặt tâm hồn ông Gióp cũng như nhiều tín hữu khác. Nếu Thiên Chúa đánh phạt kẻ gian ác, thì tại sao người công chính lại thường phải khổ đau như vậy? Tác giả Thánh Vịnh 37 tin tưởng vững vàng nơi Thiên Chúa là đấng thưởng phạt công minh, góp phần kinh nghiệm của ông để giải quyết vấn đề hóc búa này. Vì đối với ông, cuộc sống dưới cái nhìn chúc phúc của Thiên Chúa, tự nó đã là một thiện ích lớn hơn tất cả mọi khổ đau khốn khó mà người công chính phải gánh chịu trong cuộc sống trên trần gian này. Và trong thời gian, nó đáng ưa thích hơn là sự thịnh vượng mau qua giả dối của kẻ gian tham ác độc. Một cuộc sống như thế có thể được coi như việc chiếm hữu an bình thanh thản, vùng đất mà Thiên Chúa hứa ban cho con cái Ngài. Văn thể của Thánh Vịnh là loại khôn ngoan, vì đề tài được trình bày dưới hình thái các câu sắp xếp không theo một trật tự có luận lý, nhưng chỉ theo trật tự bề ngoài của các mẫu tự, nên không thể nhận ra trong Thánh Vịnh này bất cứ phân chia thành các phần khác nhau nào. Đây là điều thường xảy ra trong thể loại giáo huấn như Thánh Vịnh 119. Bạn đừng nổi giận vì quân gian ác, chớ phân bì với kẻ bất lương, vì chúng tựa cỏ hoang mau úa và giống như thanh thảo chóng tàn. Cứ tin tưởng vào Gia-vê và làm điều thiện, thì sẽ được ở trong đất nước và sống yên hàn. Hãy lấy Gia-vê làm niềm vui của bạn, người sẽ cho được phỉ trí toại lòng. Hãy ký thác đường đời cho Gia-vê, tin tưởng vào người, người sẽ ra tay. Chính nghĩa bạn, Chúa sẽ làm rực rỡ tựa bình minh. Công lý bạn, người sẽ cho huy hoàng như chính ngọ. Hãy lặng thinh trước mặt Gia-vê và đợi trông người. Bạn chẳng nên nổi giận với kẻ được thành công hay với người xảo trá. Dừng cơn phẫn nộ và chớ mãi nổi xung. Đừng nổi giận kẻo sinh ra tội lỗi, vì bọn gian ác sẽ bị diệt trừ. Còn người trông đợi Gia-vê sẽ được đất hứa làm gia nghiệp. Ít lâu nữa ác nhân sẽ chẳng còn, đến chỗ xưa cũng không tìm thấy hắn. Còn kẻ nghèo hèn được đất hứa làm gia nghiệp và vui hưởng cảnh an lạc chan hòa. Chúng ta có thể tạm coi đây là phần đầu của Thánh Vịnh 37. Trong đó tác giả khích lệ tín hữu, đừng nổi giận và phân bì ghen tương với kẻ bất lương phường gian ác. Đừng nổi giận vì quân gian ác, chớ phân bì với kẻ bất lương. Lời khuyên của tác giả hơi giống lời khích lệ của sách Châm Ngôn. Đừng ganh ghét với bọn bất lương, chớ ghen tương cùng phường gian ác. Trước cám dỗ thường xuyên của người công chính là ganh tị với kẻ gian ác, và đây là đề tài đặc thù của nền văn chương khôn ngoan. Chẳng hạn sách Châm Ngôn viết trong chương 3, chớ phân bì với ai tàn bạo, đừng chọn bất cứ con đường nào nó đã đi. Hay chương 23, đừng để lòng con phân bì với quân tội lỗi, nhưng hãy luôn kính sợ Gia-vê. Hoặc trong chương 24, như vừa trích trên đây. Đề tài này cũng trở lại trong toàn Thánh Vịnh 73. Chúng ta hãy nghe lại lời tác giả tâm sự. Thiên Chúa nhân hậu biết giường nào với nhà Israel, với những kẻ có lòng trong sạch. Thế mà tôi đã gần như hụt bước, một chút nữa là tôi phải trượt chân bởi ganh tị những người lên mặt và thấy ác nhân thịnh đạt hoài. Quả là chúng không nếm mùi tân khổ, chúng có thân hình mạnh mẽ phương phi, không hề vất vả như ai khác, chẳng bị tai ương giống người đời. Vì vậy chúng lấy vẻ kiêu căng làm vòng đeo cổ, lấy thói bạo tàn làm áo che thân. Xác đầy mỡ tiết ra toàn gian ác, và tâm địa chan chứa những mưu mô. Chúng chế giễu buôn lời thâm độc, lại kiêu căng bàn chuyện ức hiếp người. Miệng chẳng từ xúc phạm trời cao, lưỡi tự do tung hoành cõi đất. Nên dân ta hướng về chúng cả, lời chúng thốt ra hăm hở nuốt vào. Chúng bảo Chúa Trời đâu có biết, đứng tối cao nào hiểu chuyện chi. Ác nhân như vậy đó, chúng vẫn cứ an nhàn, thu tích thêm của cải. Như thanh thảo, như cỏ là hình ảnh thánh kinh dùng để diễn tả sự tàn úa mau qua của thụ tạo, như viết trong Thánh Vịnh 90. Ngài cuốn đi chúng chỉ là giấc mộng, như cỏ đồng trổi mọc ban mai, nở hoa vươn mạnh sớm ngày, chiều về ủ rũ tàn phai chẳng còn. Ngôn sứ Isaiah cũng nhắc cho mọi người biết rằng, mọi phàm nhân chỉ là cỏ, có vẻ đẹp đồng nội, nhưng mau héo tàn. Vừa cắt về đã khô héo trước mọi thứ cỏ, như ông Gióp nhận xét, kẻ gian ác giống như vỏ trấu gió thổi bay. Cứ tin tưởng và hãy vui hưởng, không có tính cách sai khiến, cho bằng diễn tả hiệu quả khẳng định và có nghĩa là, và như thế bạn sẽ được ở trong đất hứa và vui hưởng các giàu sang của nó. Việc sống yên hàn trong miền đất hứa cũng là một đề tài địa lý thần học trong tiến trình liên tục tinh thần hóa với việc vui hưởng các giàu sang của nó là tư tưởng chính xuyên suốt Thánh Vịnh. Những ai tin tưởng phó thác cuộc sống cho Thiên Chúa, cũng như trung thành tuân giữ các điều luật của Ngài, Thiên Chúa sẽ làm cho sự công chính của họ rực rỡ như ánh sáng, huy hoàng như chính ngọ, như ngôn sứ Isaiah khẳng định trong chương 58. Nếu ngươi loại khỏi nơi ngươi ở gông cùm, cử chỉ đe dọa và lời nói hại người, nếu ngươi nhường miếng ăn cho kẻ đói, làm thỏa lòng người bị hạ nhục, thì ánh sáng ngươi sẽ chiếu tỏa trong bóng tối, và tối tăm của ngươi chẳng khác nào chính ngọ. Hãy lặng thinh trước Giave. Đối với người đang gặp hiểm nguy, thì việc dao động nội tâm diễn tả sự thiếu niềm tin. Vì thế nó không đem lại ơn cứu rỗi, như ngôn sứ Isaiah khẳng định trong chương 30. Vì Chúa là Giave, là Đức Thánh của Israel phán thế này, giả như các ngươi trở lại và ở yên, hẳn các ngươi đã được cứu thoát, giả như các ngươi bình tĩnh và tin tưởng, ắt các ngươi đã nên hùng mạnh, thế nhưng các ngươi đã không muốn. Bọn gian ác sẽ bị bẻ gãy, dịch sát nghĩa phải là sẽ bị chặt gãy, đốn gãy. Trong bối cảnh pháp lý tôn giáo của giao ước mà Giave đã ký kết với dân Do Thái tại núi Sinai, hình phạt ra cho tín hữu bất trung là bị chặt bỏ và loại ra khỏi dân được tuyển chọn và được quyền chiếm hữu đất hứa, như khẳng định trong sách Lê-vi. Những ai tin tưởng nơi Giave sẽ được thừa hưởng đất hứa là công thức kiểu mẫu, bao gồm trong đó tất cả mọi lời Thiên Chúa đã hứa với tổ phụ Abraham và dòng dõi người, như viết trong sách Sáng Thế chương 15. Thiên Chúa phán với ông Abraham: Hãy ngước mắt lên trời và thử đếm các vì sao xem có đếm nổi không. Người lại phán, dòng dõi ngươi sẽ như thế đó. Trong sách các ngôn sứ, các lời hứa này ngày càng mang màu sắc thần học cứu thế cánh chung. Chẳng hạn ngôn sứ Isaiah viết trong chương 60, mặt trời của ngươi sẽ không bao giờ lặn, mặt trăng của ngươi cũng chẳng hề tàn, vì Giave là ánh sáng muôn đời cho ngươi, và những ngày tang tóc của ngươi sẽ mãn. Dân của ngươi gồm toàn những người công chính, chúng sẽ được đất nước làm sở hữu đến muôn đời. Chúng sẽ là mầm non trong vườn cây của ta, là công trình do tay ta thực hiện, để làm cho ta được hiển vinh. Ngôn sứ cũng viết trong chương 65, từ Gia-cóp ta sẽ cho phát xuất một dòng dõi, và từ Giu-đa một người sở hữu các núi của ta. Những kẻ được ta tuyển chọn sẽ sở hữu chúng, ở đó các tôi tớ ta sẽ cư ngụ. Đây cũng là điều có thể nhận ra trong môi trường khôn ngoan và tinh thần, cho tới chỗ hoàn toàn trống rỗng nội dung trần thế trong kiểu giải thích của phúc âm như bát phúc mà Chúa Giê-xu đã rao giảng. Còn một chút nữa hay chẳng bao lâu nữa là kiểu nói đặc thù của các lời hứa ngôn sứ nói chung và thần học cứu thế cánh chung nói riêng. sẽ không còn nữa diễn tả các đề tài đặc thù của ngôn ngữ khải huyền. Ngôn sứ Zakaria nói về thành Jerusalem như sau: người ta sẽ cư ngụ tại đó và sẽ không còn có án tru diệt nữa, và Jerusalem sẽ được sống yên hàn. Các người bần cùng sẽ thừa hưởng đất hứa. Mỗi phúc thứ ba đã lấy hứng từ câu này của Thánh Vịnh: phúc cho ai hiền lành vì sẽ được đất hứa làm gia nghiệp. Các người hiền dịu là từ tương đương với các người nghèo của mỗi phúc thứ nhất. Họ là các Anawim của Thiên Chúa, sẽ được tràn đầy an bình. An bình ở đây không chỉ có nghĩa là vắng bóng các nhiễu loạn bên trong hay bên ngoài, nhưng ám chỉ niềm hạnh phúc và sự thịnh vượng, nghĩa là cả đống phước lành mà người tín chung với Thiên Chúa được hưởng trong cuộc sống trên trần gian này và trong cuộc sống mai sau trên thiên quốc, như ngôn sứ Isaiah viết trong chương 32. Sự nghiệp của Đức Công Minh sẽ là hòa bình, dân ta sẽ ở trong cảnh thái bình, trong nơi ở an toàn, trong chốn nghỉ thảnh thơi, nhưng rừng sẽ bị đốn tận gốc và thành sẽ bị triệt hạ. Anh em có phúc vì sẽ được gieo khắp những nơi có nước và thả rong bò lừa. Hay như viết trong Thánh Vịnh 119, kẻ yêu luật Chúa hưởng an bình thư thái, chẳng còn lo gặp chướng ngại nào.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, chiều hôm qua 31 tháng 12, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự kinh chiều một lễ Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa và kinh Te Deum tạ ơn Thiên Chúa nhân dịp cuối năm dương lịch. Vatican, trong năm 2015 vừa qua, 3.210.860 người đã gặp Đức Thánh Cha Francisco tại Vatican. Bon, trong những ngày này cho đến lễ hiển linh 6 tháng 1 tới đây, 300.000 thiếu nhi công giáo Đức đang tham gia chiến dịch lễ ba vua tại Đức lần thứ 58.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Một lần nữa, toàn ban Việt ngữ Vatican xin cầu chúc quý vị thính giả một năm mới 2016 khang an, hạnh phúc và nhiều ơn lành của Thiên Chúa Ba Ngôi trong tình yêu thương của Đức Mẹ Maria và Thánh cả Giuse. Chúng tôi xin tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các buổi phát tới. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.